Helen Keller và Anne Sullivan. Helen Keller. Không có tình bạn nào thiêng liêng hơn tình bạn giữa thầy và trò. Một trong những tình bạn đẹp nhất là tình bạn giữa Helen Keller, sinh năm 1880, mất năm 1968, và Anne Mansfield Sullivan, sinh năm 1866, mất năm 1936. Bệnh tật đã khiến Helen Keller bị mù và điếc khi bà chưa đầy 2 tuổi, khiến bà bị tách biệt khỏi thế giới. Theo bà mô tả, trong suốt 5 năm sau đó, bà phải sống trong cảnh ngổ ngược, bừa bãi, cười khúc khích hay cười thầm để thể hiện niềm vui, đá, cào cấu, kêu ú ớ để thể hiện nỗi tức giận của mình. Sự xuất hiện của Anne Sullivan, một thành viên của Viện Người Mù Perkins Boston ở gần nhà của ông bà Kellers tại Alabama, đã làm thay đổi cuộc sống của Helen. Sullivan cũng mù một mắt do bị nhiễm trùng, và bà đã đến với Helen bằng sự cảm thông, tận tâm và tình yêu thương vô bờ bến. Bằng xúc giác, bà đã có thể tiếp xúc được với cảm nhận của cô gái trẻ. Trong vòng 3 năm, bà đã dạy Helen biết đọc và viết bằng hệ thống chữ nổi. Đến năm 16 tuổi, Helen đã có thể nói năng lưu loát để vào trường dự bị đại học. Bà tốt nghiệp hạng ưu trường Radcliffe vào năm 1904 và dành cả phần đời còn lại để giúp đỡ người mù, người vừa mù vừa điếc một cách nhiệt tâm như cô giáo của mình. Hai người phụ nữ này đã duy trì tình bạn thiêng liêng cho đến khi Anne qua đời. Helen đã viết về sự xuất hiện của Anne Mansfield Sullivan trong cuốn tự truyện mang tên Câu chuyện đời tôi của bà. Ngày quan trọng nhất mà tôi luôn ghi nhớ trong suốt cuộc đời mình là ngày mà Anne Mansfield Sullivan, người cô giáo đáng kính, đến với tôi. Lòng tôi tràn ngập sự ngạc nhiên khi nghĩ về hai cuộc sống khác nhau giữa quá khứ và tương lai mà nó là điểm liên kết. Đó là ngày 3 tháng 3 năm 1887, 3 tháng trước khi tôi tròn 7 tuổi. Vào buổi chiều của cái ngày quan trọng ấy, tôi đứng ngoài hiên chờ đợi trong bóng tối mù lòa. Qua những lời nói của mẹ cùng sự bận rộn của mọi người trong nhà, tôi mơ hồ đoán được có điều gì đó khác lạ sẽ diễn ra, nên tôi đã đi ra cửa và đứng đợi ở đó. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua bụi cây kim ngân che phủ mái hiên và rơi rớt trên khuôn mặt tôi. Những ngón tay của tôi vô thức đặt trên tán lá và khóm hoa quen thuộc vừa mới nở để đón chào mùa xuân ngọt ngào của phương Nam. Tôi không hề biết tương lai đang dành sẵn điều kỳ diệu gì cho mình. Nỗi tức giận, buồn bực đã đeo đẳng tôi trong nhiều năm, và sự câm lặng dường như đã nuôi dưỡng cho những cảm xúc ấy lớn mạnh hơn. Bạn có bao giờ ở trên biển trong lúc sương mù dày đặc, khi bóng tối trắng xóa che khuất tầm nhìn của bạn, con tàu dò dẫm tìm đường vào bờ trong nỗi căng thẳng, sợ hãi, còn bạn thì hồi hộp chờ đợi điều gì đó xảy ra? Trước khi được đi học, tôi giống như con tàu ấy, chẳng có la bàn dẫn đường, không hề biết đâu là bến bờ. Ánh sáng, hãy cho tôi ánh sáng, là tiếng thét gào trong câm lặng của tâm hồn tôi. Và cuối cùng, ánh sáng của tình yêu thương đã soi sáng tôi vào cái ngày định mệnh ấy. Tôi cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần. Tôi giơ tay ra vì nghĩ đó là mẹ mình. Một người đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng và ôm chặt tôi. Chính người ấy đã mở ra một thế giới mới cho tôi. Và quan trọng hơn tất cả, cô đã đến để trao cho tôi tình yêu thương. Sáng hôm sau, cô giáo mới đến dẫn tôi vào phòng mình và cho tôi một con búp bê. Những đứa trẻ khiếm thị ở viện Perkins đã gửi nó cho tôi, và Bridgman đã mặc quần áo cho nó. Nhưng mãi sau này tôi mới biết được điều ấy. Sau khi chơi với nó được một lúc, cô Sullivan đã viết vào bàn tay tôi chữ búp bê. Ngay lập tức tôi thích trò chơi vẽ bằng ngón tay này và cố gắng bắt chước. Khi đã bắt chước viết được những chữ cái bằng ngón tay, lòng tôi tràn ngập niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh của trẻ con. Tôi chạy nhanh xuống lầu để tìm mẹ và giơ tay lên để viết chữ búp bê. Tôi không hề biết mình đang viết chữ, cũng chẳng biết trên thế giới này lại có cái được gọi là chữ viết. Tôi chỉ làm cho ngón tay của tôi di chuyển theo cách bắt chước của loài khỉ. Những ngày sau, tôi học cách viết thêm nhiều chữ nữa. Một vài trong số đó là kim, mũ, ly, cùng một vài động từ như ngồi, đứng, đi. Cô giáo của tôi đã dạy tôi cách bắt chước kỳ lạ này trong một vài tuần trước khi tôi hiểu rằng mọi thứ đều có tên. Một ngày nọ, trong lúc tôi đang chơi với con búp bê mới của mình, cô Sullivan đặt con búp bê cũ lên đùi tôi, dùng tay viết lên đó chữ búp bê và cố gắng làm tôi hiểu rằng búp bê là tên gọi của cả con búp bê cũ lẫn mới. Trước đó trong ngày, chúng tôi đã có một mâu thuẫn khi học từ nước ngọt và từ nước. Cô Sullivan cố gắng giải thích cho tôi rằng cái ca là cái ca, còn nước là nước, nhưng tôi không thể phân biệt được chúng. Thất vọng, cô ngừng lại một lúc rồi bắt đầu lại. Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn với sự lặp đi lặp lại của cô và túm lấy con búp bê mới, ném mạnh nó xuống nền nhà. Tôi cảm thấy vô cùng hả dạ khi cảm nhận được những mảnh vỡ của con búp bê dưới chân mình. Tôi chẳng hề cảm thấy ân hận hay đau khổ sau cơn giận ấy. Tôi không yêu thương nó. Thế giới chỉ toàn màu đen bao trùm của tôi, không hề có cảm xúc mãnh liệt hay tình cảm quỷ mị. Tôi cảm nhận được cô giáo của mình đang quét những mảnh vỡ gọn vào một bên lò sưởi và cảm thấy thỏa mãn khi nguyên nhân khiến mình tức giận không còn nữa. Cô lấy mũ cho tôi và tôi biết mình sẽ được đi ra ngoài trong ánh nắng mặt trời ấm áp. Chúng tôi đi xuống con đường dẫn đến ngôi nhà ngát hương thơm nhờ bụi cây kim ngân. Con người đang mở nước và cô giáo cầm tay tôi đặt ngay vòi nước. Khi dòng nước mát lạnh chảy vào tay tôi, cô chậm rãi viết từ nước vào bàn tay kia của tôi và sau đó lặp lại nhiều lần nữa. Tôi đứng yên, dùng hết sự chú ý vào những chuyển động của ngón tay cô. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ý nghĩ mơ hồ như thể có cái gì đó bị lãng quên. Cảm xúc và một ý nghĩ đang trở lại. Theo một cách nào đó, bức màn bí ẩn của ngôn ngữ đã được kéo lên. Tôi hiểu rằng nước có nghĩa là chất lỏng mát lạnh đang chảy trên tay tôi. Từ ngữ sống động ấy đã làm thức tỉnh tâm hồn tôi, cho nó ánh sáng, niềm hy vọng, hạnh phúc và giải phóng nó. Những khó khăn vẫn còn đó, nhưng theo thời gian, chúng sẽ biến mất dần. Tôi rời căn nhà với niềm háo hức học hỏi. Mọi thứ đều có tên và mỗi cái tên sản sinh ra một ý nghĩa mới. Khi chúng tôi trở về nhà, mọi thứ tôi chạm vào dường như đều sống động. Đó là vì tôi cảm nhận về chúng với một nhận thức mới lạ. Khi vào đến cửa, tôi nhớ đến con búp bê mình đã đập vỡ. Tôi chạy đến bên lò sưởi và nhặt những mảnh vỡ lên. Tôi cố gắng gắn chúng vào nhau trong nỗi tuyệt vọng. Sau đó tôi bật khóc vì nhận ra những điều mình đã làm. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hối hận và đau khổ. Ngày hôm ấy tôi học thêm được rất nhiều từ. Tôi không nhớ hết chúng, nhưng tôi còn nhớ một vài từ trong số ấy là mẹ, cha, em gái, cô giáo. Những từ mở ra niềm hy vọng cho tôi. Dường như chẳng có đứa trẻ nào hạnh phúc hơn tôi khi tôi nằm trên giường của mình tận hưởng niềm vui mà ngày hôm ấy đem lại. Và lần đầu tiên trong đời, tôi háo hức hy vọng ngày mới sẽ đến thật nhanh. Trong những bức thư của mình, Anne Mansfield đã kể về phép lạ mà mình nhìn thấy ở Helen. Ngày 20 tháng 3 năm 1887. Tôi hát vui rộn ràng trong buổi sáng nay. Một phép lạ đã xảy ra. Ánh sáng nhận thức đã chiếu sáng tâm trí của cô học trò bé nhỏ và mọi thứ đã thay đổi. Đứa trẻ ngỗ ngược của 2 tuần trước đã biến thành một cô gái dịu dàng. Khi tôi viết bức thư này, cô bé đang ngồi bên cạnh tôi, đang một sợi len đỏ, khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Tuần này Helen học đang lên và cô bé rất hãnh diện về thành quả của mình. Khi đang xong một sợi dây len dài, Helen vỗ tay khe khẽ và áp sợi dây len lên má. Bây giờ con bé đã chịu để tôi hôn nó. Những lúc cảm thấy dễ chịu, nó sẽ ngồi trong lòng tôi, khoảng từ 1 hay 2 phút. Nhưng cô bé vẫn chưa đáp lại những cử chỉ vỗ về của tôi. Dù sao đi nữa, bước thay đổi đầu tiên, bước thay đổi mang tính quyết định đã xảy ra. Cô cặp con đã biết vâng lời và không còn khó chịu với những nguyên tắc nữa. Giờ đây, tôi có thể chỉ dạy, uốn nắn trí thông minh tuyệt vời để thay đổi tâm hồn thơ trẻ. Mọi người đã nhận thấy sự thay đổi ở Helen. Cha cô bé luôn ghé thăm chúng tôi đều đặn vào buổi sáng và buổi tối. Khi nhìn thấy Helen ngồi im lặng, tập trung móc sợi dây len lại thành những đường thẳng, ông thốt lên. Con bé thật trầm lặng. Khi tôi mới đến, thái độ của Helen quá ngỗ ngược, đến nỗi mọi người có thể cảm nhận cô bé này dường như có cái gì đó rất kỳ lạ. Tôi để ý thấy Helen ăn ít hơn so với trước đây. Điều đó khiến cha cô bé lo lắng, đến nỗi ông chỉ muốn đưa con gái mình về nhà. Ông ấy nói cô bé nhớ nhà. Tôi không đồng ý với ông ấy, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ sớm rời khỏi nơi này. Tuần này Helen đã học được một vài danh từ. Từ cái ca và sữa gây khó khăn cho cô bé nhiều hơn những từ khác. Khi biết từ sữa, cô bé chỉ vào cái ca. Còn khi biết từ cái ca, cô bé lại chỉ vào sữa. Helen còn làm những dấu hiệu của việc rót hoặc uống. Điều đó cho thấy cô bé đã nhầm lẫn hai từ này với nhau. Cô bé vẫn chưa biết là mọi thứ đều có tên của mình. Ngày 5 tháng 4 năm 1887. Sáng nay tôi phải viết vài dòng cho bà vì có một điều rất quan trọng đã xảy ra. Helen có thêm sự tiến bộ ấn tượng trong việc học chữ của mình. Cô bé đã biết được rằng mọi thứ đều có tên và bảng chữ cái chính là chìa khóa giúp mở ra mọi thứ mà mình muốn biết. Trong lá thư trước, tôi đã nói rằng từ cái ca và sữa gây khó khăn cho Helen nhiều hơn những từ khác. Cô bé nhầm lẫn hai danh từ này với động từ uống. Cô bé vẫn còn chưa học đến từ uống, nhưng luôn ra dấu hành động uống mỗi khi viết từ cái ca hay sữa. Sáng nay khi rửa mặt, cô bé muốn biết tên của nước. Khi muốn biết tên của bất cứ cái gì, cô bé sẽ chỉ vào nó và vỗ vỗ tay tôi. Tôi viết từ nước và chẳng hề bận tâm đến nó cho tới khi ăn sáng. Tôi đột nhiên nhận ra rằng với từ mới này tôi có thể giải quyết khó khăn của từ sữa và cái ca. Chúng tôi đi đến vòi nước. Tôi để Helen cầm cái ca bên dưới vòi, còn mình thì mở nước. Khi dòng nước mát lạnh chảy đầy tràn vào cái ca, tôi viết từ nước lên bàn tay kia của Helen. Từ ngữ này cùng với cảm giác về dòng nước mát lạnh đang chảy trên tay mình dường như khiến cô bé ngạc nhiên. Cô bé thả cái ca ra và đứng im. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ niềm hạnh phúc. Helen đã viết từ nước một vài lần. Sau đó cô bé chỉ tay vào mặt đất, vòi nước, lưới mắt cáo để hỏi tên của chúng. Rồi đột nhiên cô bé quay lại, chỉ vào tôi để hỏi tên tôi. Tôi viết chữ cô giáo. Khi ấy, bà vú bế em gái của Helen đến gần vòi nước. Helen viết từ em bé, rồi chỉ vào bà vú. Trên đường trở về nhà, cô bé rất hân hoan và học tên của bất kỳ vật gì mình chạm vào. Trong một vài giờ, cô bé đã học được thêm 30 từ mới. Đây là một vài từ trong số chúng. Cửa, mở, đóng, cho, đi, đến, cùng nhiều từ khác nữa. Tôi đã kịp hoàn tất bức thư này để gửi nó vào tối qua, nên tôi sẽ viết thêm một vài dòng nữa. Sáng nay, Helen thức dậy giống như một cô tiên rạng rỡ. Cô bé chạm vào hết vật này đến vật khác, hỏi tên chúng và hôn tôi với niềm hạnh phúc. Tối hôm qua, khi đi ngủ, cô bé đã ôm lấy cánh tay tôi và hôn tôi. Khi ấy, trái tim tôi dâng trào cảm xúc và tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Robin Hood đã gặp John bé nhỏ thế nào? Henry Gilbert sưu tầm. Đôi khi người ta dùng câu chuyện về một kẻ trộm huyền thoại để nói lên những bài học về sự công bằng, tính hào phóng, lòng hào hiệp và tình bạn. Robin Hood cùng với bạn của chàng đã trở nên nổi tiếng khắp khu rừng ở Sherwood, ở Nottinghamshire và Barnsdale ở Yorkshire vào thời gian Richard, vị vua có trái tim dũng cảm đi xa để chiến đấu trong cuộc thập tự chinh, giao quyền lực của mình lại cho hoàng thân John tham lam. Trong câu chuyện này, người anh hùng của chúng ta, khiêm tốn khi chiến thắng, hài hước khi thất bại, đã kết thân được với một người bạn tốt. Trong lúc đang đi trong rừng ở Barnsdale, Robin gặp một dòng suối lớn có thân cây sồi nhỏ bắc ngang. Thân sồi này chỉ đủ rộng cho một người đi qua, và đương nhiên là chẳng có nhánh nào trồi lên để bám vào cả. Robin Hood bước đi trên đó được khoảng nửa mét hay một mét, thì ở đầu bên kia có một người đàn ông cao to cũng nhảy lên cây cầu để băng qua suối. Khi còn cách xa nhau khoảng 3 mét, họ dừng lại và nhíu mày nhìn nhau. Phép lịch sự của anh để đâu thế hả anh bạn? Robin Hood lên tiếng. Anh không thấy tôi đã ở trên cầu trước khi anh đặt bàn chân to béo của mình lên hay sao? Quay lại đi. Cậu mới phải quay lại đấy anh bạn nhỏ. Người kia đáp lại. Người nhỏ luôn phải nhường đường cho người lớn hơn. Ngươi là người lạ mặt ở khu vực này, đồ ngu à. Robin nói. Cái miệng thối của ngươi đã hại ngươi rồi. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học của vùng Barnsdale nếu ngươi không quay lại và để ta đi qua cầu. Nói xong, Robin lấy cung và kéo một mũi tên từ sau lưng mình ra. Người đàn ông cao lớn, với ánh mắt nửa tức giận, nửa hài hước, nhìn vào Robin. Nếu đây là bài học Barnsdale của cậu, người đàn ông nói, thì đó là bài học của kẻ hèn nhát. Cậu ở đấy với cung tên trong tay, sẵn sàng bắn một người chỉ có cây gậy đi bộ làm vũ khí. Robin ngừng lại, chàng rất tức giận với người lạ mặt, nhưng chàng lại thích tính thẳng thắn và khuôn mặt đôn hậu của gã. Nào, cứ bắn đi, người đàn ông nói, đợi ở đây. Robin ra lệnh rồi quay đầu lại, đi về phía bờ suối. Chàng bẻ một cây gậy theo chiều dài và trọng lượng mình muốn. Sau đó chàng quay lại cây cầu. Bây giờ, Robin nói, chúng ta sẽ chiến đấu bằng gậy vậy. Ai rơi xuống suối trước sẽ thua. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Khi thấy Robin cầm cây gậy xoay tròn trong tay, người làm mặt to lớn biết rằng chàng không phải là người không có kinh nghiệm và cánh tay của chàng cũng mạnh không kém gì anh ta. Trong một hồi lâu, hai cây gậy của họ xoay tròn như cánh của hai chiếc cối xay gió. Tiếng va chạm của chúng vang vọng trong rừng cây. Người làm mặt lao tới, cây gậy của anh ta gõ xuống đầu Robin. Cú đầu tiên đã trúng anh, Robin la lớn. Cú thứ hai cũng trúng cậu, người cao to nói với giọng cười rỗn rãng, sảng khoái và xoa xoa chỗ sưng tấy ở cánh tay trái của mình. Nhanh như chớp, những cú đánh lại tiếp tục. Thật khó để họ có thể giữ thăng bằng trên cây cầu nhỏ hẹp ấy. Với mỗi bước tiến hay lùi, họ đều phải rất thận trọng và sức mạnh của từng cú đánh họ vung ra hoặc nhận được làm họ chới bới, suýt té xuống nước. Bất ngờ, Robin dung gậy đánh vào đỉnh đầu của người lạ mặt. Nhưng trong chớp mắt, với cú đánh trả cực mạnh của mình, anh ta đã làm Robin mất thăng bằng. Khoảnh khắc tiếp theo là tiếng nước bắn tung tóe và kẻ trộm huyền thoại đã nằm gọn trong nước. Ngay lúc ấy, người khổng lồ dường như ngạc nhiên khi không thấy đối thủ trước mặt mình. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, anh ta gọi. Này, cậu bé, cậu đâu rồi? Anh ta cúi đầu, lo lắng nhìn xuống dòng suối đang chảy mạnh dưới cầu. Lạy Chúa, anh ta nói, tôi hy vọng chàng trai dũng cảm sẽ không bị thương. Cảm ơn, một giọng nói cất lên từ dòng suối sát bờ bên kia. Tôi ở đây, anh bạn cao to, ướt như chuột lột. Anh đã chiến thắng và tôi không cần phải băng qua cầu nữa. Robin trèo lên bờ, quỳ xuống, dốc nước suối rửa mặt. Khi ngẩng lên, chàng thấy người cao to đang ở bên cạnh, lấy tay dốc nước xối lên đầu anh ta. Trời ạ! Robin la lên. Anh vẫn chưa đi ư? Anh đã rất vội, muốn qua cầu ngay, vậy mà giờ lại quay lại đây. Đừng coi thường tôi nhé anh bạn trẻ. Người lạ mặt nói, tôi chẳng biết đi đâu cả. Thật ra tôi là một tên nô lệ, chạy trốn khỏi trang trại của chủ mình. Và tối nay, thay vì ở căn lều ấm áp của mình, tôi sẽ phải ngủ ngoài trời, trong những bụi cây. Nhưng tôi muốn bắt tay cậu trước khi đi tiếp, vì cậu là một chiến binh dũng cảm và ngay thẳng nhất mà tôi từng gặp. Ngay lập tức, Robin chia tay ra và họ cùng bắt tay trong sự kính trọng yêu mến lẫn nhau. Hãy ở lại đây thêm một lúc nữa, Robin nói. Có lẽ anh cũng muốn ăn lót dạ trước khi đi tiếp. Nói xong, Robin đặt chiếc sừng bò lên môi và thổi. Âm thanh của nó vang vọng khắp rừng, làm cho những đàn chim hoảng sợ bay tán loạn. Tất cả mọi con thú đều vội vàng trốn vào nơi ẩn nấp của mình. Người lạ mặt có thể nghe thấy tiếng hươu nai chạy hối hả trong những bụi cây. Và sau đó, một nhóm người xuất hiện từ trong bóng tối. Ôi, tại sao thế này, Robin yêu quý? Một người la lên. Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Người cậu ướt sũng. Không sao cả, Robin cười lớn. Cậu có thấy anh chàng cao lớn ở đằng kia không? Chúng tôi đã đấu với nhau bằng gậy trên cầu đấy, và anh ta đã xô tôi xuống suối. Bắt hắn lại, nhóm của người Robin la lên và tiến về phía người lạ mặt. Trói hắn lại và diêm hắn xuống nước. Ấy, Robin cười lớn và la lên. Dừng lại các cậu. Tôi không muốn các cậu làm thế, vì anh ta là một người tốt và dũng cảm. Nghe này, anh bạn, chàng quay sang nói với người lạ mặt. Chúng tôi là một băng trộm dũng cảm, sống trong rừng để lẩn trốn những kẻ bạo chúa độc ác. Chúng tôi lấy trộm của kẻ giàu những gì mà chúng đã lấy đi của người nghèo và chia cho người khốn khổ. Anh có thể tham gia cùng chúng tôi nếu muốn. Tôi đảm bảo anh sẽ cảm thấy đời mình có ý nghĩa hơn. Thề có trời đất, tôi sẽ tham gia cùng các cậu. Người lạ mặt xúc động nắm lấy tay Robin và nói. Tôi chưa bao giờ nghe được điều gì hay hơn những lời cậu vừa nói. Tôi sẽ tham gia cùng các cậu với tất cả lòng chân thành và sự cống hiến của mình. Anh bạn tốt, tên anh là gì? Robin hỏi. John, người cùng khổ. Người lạ mặt trả lời, rồi anh bật cười thật lớn và nói tiếp. Nhưng mọi người thường gọi tôi là John bé nhỏ. Tất cả những người khác cũng bật cười và từng người một tiến về phía trước để bắt tay anh. Sau đó họ cùng nhau đi về lều của mình. Ở đó thức ăn nóng hổi bốc mùi thơm ngào ngạt đang chờ đợi họ. Đứng vây quanh John bé nhỏ, vốn là người cao lớn nhất nhóm. Những kẻ trộm quyền thoại cùng nâng ly rượu đầy chào đón sự tham gia của anh. Bây giờ các chàng trai, Robin nói to, chúng ta hãy cùng nhau chào đón người bạn mới của mình. Chúng ta đã biết tên anh là John bé nhỏ và anh ấy có một tính cách thật dễ mến. Từ giờ trở đi chúng ta hãy gọi anh ấy là John bé nhỏ. Các chàng trai cùng nâng ly vì John bé nhỏ nào. Thế là họ cùng nhau ăn mừng để đón chào người bạn mới. Lá cây trên đầu họ đung đưa theo những tiếng reo hò. Họ uống cạn ly rượu của mình, rồi tụ tập quanh nồi súp nóng hổi, cùng nhau ăn uống no nê. Vì sao đà điểu có chiếc cổ dài? Truyện dân gian châu Phi. Chọn sai bạn do không nghe lời khuyên của người tốt là rất nguy hiểm. Ngày xưa, đà điểu có một cái cổ ngắn giống như bao loài chim khác. Khi ấy, nó muốn kết bạn với cá sấu hơn bất kỳ ai trên đời. Tất cả các loài chim thú đều nhắc nhở đà điểu rằng nó đang phạm phải một sai lầm rất lớn. Cậu không thể tin cá sấu được, khỉ nói. Hắn kèo kiệt, thô lỗ và làm cho các loài thú khác sợ hãi, không dám đến gần bờ sông. Hắn lười biếng nữa, Linh Dương cảnh báo. Tất cả những gì hắn làm là nằm sưởi nắng suốt ngày và chờ đợi bữa tối của mình xuất hiện. Và hắn chỉ biết nghĩ cho mình hắn thôi. Rồi góp ý thêm, hắn sẽ đớp cậu ngay lập tức khi cậu quay lưng lại. Không, cậu không thể tin tưởng cá sấu được. Nhưng đà điểu chẳng quan tâm đến những lời khuyên ấy. Nó khăng khăng muốn kết bạn với cá sấu. Một ngày nọ, cá sấu khá đói bụng vì sáng hôm ấy nó chưa được ăn gì cả. Thế là nó nói với đà điểu, Bạn tốt của tớ, hôm nay răng tớ nhức khủng khiếp, cậu chui vào miệng giúp tớ kiểm tra được không? Nói xong, cá sấu há miệng ra thật to. Đương nhiên là được rồi, bạn cá sấu của tớ. Đà điểu trả lời và lập tức chui đầu vào miệng cá sấu. Nhưng cậu có rất nhiều răng. Đà điểu từ trong miệng cá sấu nói vọng ra. Cái nào bị nhức đây? Cái ở bên trong ấy. Cá sấu rên rỉ. Nhìn sâu vào bên trong đi. Thế là đà điểu chui đầu sâu hơn vào miệng cá sấu. Ở trong này tối quá. Đà điểu lại nói vọng ra. Có nhiều răng quá. Tớ vẫn chưa biết cái nào bị nhức. Nó là cái răng ở rất sâu bên trong ấy. Cá sấu trả lời, chui sâu vào tí nữa đi. Đà điểu lại chui đầu vào miệng cá sấu sâu hơn. Ở đây à? Đà điểu hỏi. Ở đó. Cá sấu la lên và nó đớp một cái, cắn chặt đầu chú đà điểu tội nghiệp. Cứu với! Đà điểu la lên và cố gắng hết sức để kéo đầu mình ra. Nhưng mỗi khi nó kéo đầu ra được một chút thì cá sấu lại cố hết sức kéo nó quay lại. Cả hai đều ra sức kéo, đà điểu kéo về hướng này, cá sấu kéo về hướng kia. Khi chúng kéo như thế, cổ của đà điểu bắt đầu giãn ra và giãn ra. Chúng giằng co kéo như thế cả ngày, và cổ của đà điểu cứ thế dài ra hơn. Đương nhiên là đà điểu cảm thấy rất đau, nhưng nó vẫn cố gắng kéo đầu mình. Chắc chắn đà điểu không muốn mất đi cái đầu của nó. Cuối cùng cá sấu cảm thấy mệt vì cứ kéo mãi như thế nên bỏ cuộc. Đà điểu nhảy ra và cố sức chạy thật nhanh khỏi bờ sông. Ngày nay cái cổ dài của đà điểu nhắc nhở nó đừng bao giờ đến gần hay kết bạn với cá sấu.
Jonathan và David. Lemon Herbert kể lại.
Đôi khi nghĩa vụ của tình bạn lại bị thách thức bởi những bổn phận và ràng buộc khác. Câu chuyện của Jonathan được kể trong cuốn sách đầu tiên của Samuel trong Kinh Thánh là một ví dụ điển hình cho trường hợp này. Chàng là một người bạn thân của David. Sau khi David giết chết gã khổng lồ Goliath, Saul trở nên đố kỵ với sự nổi tiếng của chàng và sợ rằng một ngày không xa chàng sẽ trở thành vua. Ông tìm mọi cách để giết chàng. Jonathan vẫn quyết bảo vệ David dù chàng biết điều đó là trái với bổn phận làm con và sẽ tước mất quyền thừa kế ngai vàng của mình. Đây là một trong những câu chuyện điển hình về lòng trung thành trong tình bạn. Sau khi David giết chết gã khổng lồ của người Philistine, chàng được dẫn đến gặp vua Saul. Nhà vua không hề nhớ rằng chàng trai dũng cảm ấy chính là cậu bé đã chơi đùa ngay trước mặt mình một vài năm trước. Saul dẫn David về nhà và để chàng làm người thân cận của mình. Giống như khi chiến đấu với gã khổng lồ, David luôn là chàng trai dũng cảm, thông minh trong quân đội của nhà vua. Chẳng bao lâu sau, chàng trở thành người chỉ huy của 1.000 binh lính. Tất cả mọi người đều yêu mến David vì tính cách cương trực của chàng thu phục được lòng họ. Khi David trở về sau trận chiến với quân Philistine, mọi phụ nữ Israel đều ra ngoài đường chào đón chàng. Họ chơi đàn, nhảy múa và hát. Saul giết được hàng ngàn kẻ thù, còn David giết được hàng vạn kẻ thù. Điều ấy đã khiến cho vua Saul vô cùng tức giận. Và ông đố kỵ với chàng và lo sợ rằng một ngày không xa chàng sẽ được tôn lên làm vua. Ông không ngừng nghĩ đến những lời tiên tri Samuel từng nói rằng Thượng Đế sẽ lấy vương quốc này khỏi tay ông và trao nó cho một người xứng đáng hơn. Nhà vua bắt đầu nghĩ rằng chàng trai trẻ này, người đã trở thành anh hùng chỉ trong một ngày, có thể sẽ trở thành vua. Lòng đố kỵ đã trấn áp lý trí của Saul. Miệng ông gầm gừ, lẩm bẩm như người phát rồ. Mọi người đều biết David chơi đàn hạt rất giỏi, nên họ đã gọi chàng đến đàn hát cho nhà vua nghe để giúp ngài bình tâm. Nhưng với cơn thịnh nộ cùng lòng đố kỵ, Saul không hề muốn nghe chàng hát. Ông ném ngọn giáo của mình về phía David. Nhưng chàng đều né được và ngọn giáo đâm thẳng vào tường. Saul rất ghét David vì ông nhận thấy rằng Thượng Đế đang đứng về phía chàng chứ không đứng về phía mình như trước nữa. Ông muốn giết David nhưng lại không dám vì mọi người đều yêu mến chàng. Saul nghĩ thầm, dù ta không thể tự tay giết hắn, nhưng ta sẽ để hắn chết dưới tay của quân Philistine vậy. Hết lần này đến hết lần khác, ông ra lệnh cho David ra ngoài chiến trường để chiến đấu với kẻ thù. Nhưng lần nào cũng vậy, chàng đều trở về trong chiến thắng và được mọi người yêu mến nhiều hơn. Sol nói, ta sẽ gả con gái mình, Merab, cho ngươi nếu ngươi đánh bại được quân Philistine. David đã đánh bại quân Philistine, nhưng khi trở về, chàng biết rằng Merab, người mà vua hứa gả cho chàng, đã được gả cho một người đàn ông khác. Saul còn có một người con gái khác tên là Michal. Nàng rất yêu David và đã thổ lộ tình cảm của mình với chàng. Sau đó Saul nói với David rằng, ta sẽ gả Michal cho ngươi nếu ngươi giết được 100 binh lính Philistine. Rồi David lại ra đi để chiến đấu với quân Philistine và giết được 200 tên địch. Những binh lính khác đã về báo tin này cho vua Saul, nhưng không còn cách nào khác, Saul đành gả Michal cho chàng. Càng ngày ông càng lo sợ vì nhận thấy quyền lực của David đang lớn mạnh dần và chàng đang tiến gần đến ngai vàng hơn. Dù Saul căm ghét David, nhưng con trai ông Jonathan đã nhận thấy được lòng can đảm của chàng và họ trở thành đôi bạn thân. Jonathan yêu mến David như chính bản thân chàng vậy. Chàng đã tặng David áo choàng, thanh gươm báu và cung tên của mình. Chàng rất buồn và đau khổ khi thấy cha mình căm ghét David. Chàng nói với cha, xin vua cha đừng hại David vì cậu ấy luôn trung thành với người và đã làm được nhiều điều cho vương quốc này. Cậu ấy đã coi nhẹ tính mạng của mình để chiến đấu với quân Philistine và giành được chiến thắng vẻ vang cho thượng đế và thần dân của ngài. Tại sao cha lại tìm cách giết một người vô tội chứ? Nhà vua nghe lời Jonathan và nói, vì thượng đế, ta sẽ không giết hắn. Một lần nữa, David lại ngồi cùng bàn với nhà vua và các hoàng tử đang hát trước mặt ông. Cơn tức giận và lòng đố kỵ của Saul lại trỗi dậy và ông ném gọn giáo của mình về phía David. Cũng như hai lần trước, chàng né được, ngọn giáo ghim vào tường. Saul sai người đến nhà David để giết chàng, nhưng Michal, con gái của Saul và là vợ của David, đã giúp chàng trèo ra cửa sổ để chạy trốn. Nàng đặt hình nộm của David lên giường rồi dùng chăn mềm che kín lại. Khi quân lính của nhà vua đến, nàng nói với họ, David bị bệnh nam liệt dương không thể đi được. Họ về báo tin cho Saul, nhà vua ra lệnh, cứ để hắn nằm trên giường và khiêng đến đây. Khi nhà vua phát hiện đó chỉ là hình nộm của David, thì chàng đã đến được nơi an toàn. David đã chạy đến nhà tiên tri Samuel ở Rama. Ở đó chàng thấy ông cùng những nhà tiên tri khác đang ca tụng, tôn thờ thượng đế. Saul biết tin David đang ở nhà Samuel, liền sai người đến bắt chàng. Nhưng khi quân lính của nhà vua đến nơi, nhìn thấy mọi người đang ca tụng thượng đế và cầu nguyện, tâm hồn họ thức tỉnh. Họ ở lại để cầu nguyện và ca tụng thượng đế cùng mọi người. Saul lại sai những người khác đến để bắt David. Nhưng khi nhìn thấy cảnh mọi người đang chăm chú cầu nguyện, tâm hồn họ cũng thức tỉnh. Họ ở lại đấy để cầu nguyện và tôn thờ thượng đế. Cuối cùng, Saul nói, nếu người khác không thể bắt David cho ta, ta sẽ tự mình đi đến đó để bắt hắn. Thế là Saul lên đường đi đến Rama. Nhưng khi nhìn thấy Samuel cùng những người khác đang tôn thờ ca tụng thượng đế và cầu nguyện, tâm hồn ông cũng thức tỉnh. Hôm ấy, ông đã ở lại đó, múa hát, ca ngợi thượng đế và sốt sắng cầu nguyện. Ngày hôm sau, ông về lại nhà mình ở Gibeah. Cảm xúc của Saul thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn và ông lại quý mến David như lúc ban đầu. Nhưng David biết rằng Saul căm ghét chàng tận xương tủy và sẽ giết chàng khi cơn tức giận của ông bộc phát. Chàng đã gặp Jonathan ở cánh đồng bên ngoài thành. Tại đấy, Jonathan nói với chàng, hãy tránh xa nhà vua trong một vài ngày. Tôi sẽ tìm hiểu xem nhà vua cảm thấy thế nào về cậu rồi nói cho cậu biết. Có thể từ giờ trở đi, cha tôi sẽ yêu mến cậu. Nhưng nếu ông ấy trở thành kẻ thù của cậu, tôi biết thượng đế sẽ ở bên cậu và nhà vua sẽ chẳng thể hại cậu đâu. Hãy hứa rằng miễn là cậu còn sống, cậu sẽ đối xử tốt với tôi. Không chỉ với tôi khi tôi còn sống, mà cả con cháu của tôi nữa. Cũng như nhiều người khác, Jonathan tin rằng một ngày nào đó David sẽ trở thành vua của Israel. Cha chàng sẵn sàng nhường quyền thừa kế ngai vàng cho David. Ngày hôm ấy, Jonathan cùng David đã hứa rằng họ và con cháu của họ sẽ trở thành bạn của nhau suốt đời.
Jonathan nói với David.
Tôi sẽ tìm hiểu xem cha tôi cảm thấy thế nào về cậu, rồi báo cho cậu biết. 3 ngày sau, tôi sẽ mang theo cung tên đến đây, và sai một chú bé tới gần chỗ cậu ẩn nấp. Tôi sẽ bắn 3 mũi tên. Nếu tôi nói với cậu bé, chạy ra đó tìm những mũi tên, chúng đang ở sát bên cháu đấy, thì cậu có thể trở về, vì nhà vua sẽ không sát hại cậu. Nhưng nếu tôi nói với cậu bé, những mũi tên đang ở cách xa cháu, thì điều đó có nghĩa là tình thế đang nguy hiểm và cậu phải trốn đi. Thế là David lánh mặt nhà vua trong 2 ngày. Ban đầu, Sun không hề đả động gì đến sự vắng mặt của chàng. Nhưng cuối cùng, ông cũng lên tiếng. Tại sao từ hôm qua đến giờ David không đến đây ăn cùng ta? Jonathan trả lời. David đã xin phép con cho cậu ấy trở về nhà của cậu ở Bethlehem để thăm anh trai cả của mình. Và Sun nổi cơn thịnh nộ, ông hét lên. Ngươi là đứa con không nghe lời. Tại sao ngươi lại chọn kẻ thù của ta làm bạn thân nhất của mình? Ngươi không biết rằng nếu hắn còn sống, ngươi sẽ không bao giờ làm vua được hay sao? Hãy đi theo hắn, bắt hắn về đây cho ta. Hắn phải chết. Sun quá tức giận đến nỗi ông chỉ thẳng ngọn giáo vào con trai mình. Jonathan đứng dậy. Chàng không thể ăn nổi vì quá lo lắng cho David. Ngày hôm sau, đúng theo giờ hẹn, Jonathan mang cung tên ra cánh đồng cùng với một chú bé. Chàng nói với chú bé, hãy chạy ra đằng kia để tìm lấy những mũi tên mà ta bắn. Khi chú bé chạy đi, Jonathan bắn 3 mũi tên ra thật xa rồi nói to. Những mũi tên đang ở cách cháu rất xa, hãy chạy thật nhanh để tìm chúng về đây. Chú bé chạy đi nhặt 3 mũi tên đem về cho Jonathan. Chàng đưa cung tên cho nó và nói, hãy mang những thứ này về, ta muốn ở lại đây thêm một lúc nữa. Ngay khi cậu bé đi, David ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, chạy đến chỗ Jonathan. Họ ôm chặt lấy nhau và khóc. David biết rằng mình sẽ không an toàn nếu xuất hiện trước mặt Sun. Chàng phải rời bỏ gia đình, vợ con, bạn bè, nhà của cha mình để trốn thoát khỏi lòng căm thù của nhà vua. Jonathan nói với chàng, hãy ra đi bình an. Chúng ta đã từng cầu nguyện rằng Thượng Đế sẽ ở bên cậu, bên tôi và bên con cháu của chúng ta mãi mãi. Sau đó Jonathan trở về cung điện của cha mình, còn David thì ra đi tìm nơi ẩn nấp.